chương trình Chuyện ngắn chọn lọc. Thân ái chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị thưởng thức truyện ngắn Lễ Bỏ Mã của Phạm Thành Châu.
Câu chuyện tôi kể dưới đây bắt đầu khi tôi học năm thứ hai, ban Anh văn ở Đại học Văn khoa Huế. Tôi có khiếu về xuyên ngữ nên việc học của tôi không mấy khó khăn. Nhưng học mà không thực hành thì khó kết quả. Như môn Anh văn, đa số viết và đọc rất giỏi, nhưng nghe và nói thật vất vả. Nhân dịp Tổng hội sinh viên Huế làm công tác xã hội ở một ấp đồng bào thiểu số, tôi làm quen với một mục sư người Mỹ đang phụ trách truyền giáo ở đó. Tôi đề nghị được giúp ông trong việc phân phối phẩm vật cứu trợ cho đồng bào. Thế là tôi có một chỗ thực tập tiếng Anh ngon lành. Ở tỉnh Thừa Thiên, đồng bào sắc tộc chỉ có hai ấp Tà Rầu 1 và Tà Rầu 2 thuộc quận Nam Hòa, phía tây của tỉnh, cách Huế độ 10 cây số. Vùng này tập trung các lăng tẩm và thắng cảnh đẹp nhất Huế. Địa giới quận bao gồm một phần dãy Trường Sơn, với các địa danh A Sao, A Lưới, các căn cứ Baston, Birmingham, cả một vùng rừng núi mênh mông đó đã thành hoang địa vì thuốc khai quang. Chỉ phần đất thuộc chính quyền kiểm soát còn giữ được nguyên trạng. Hai ấp của người thiểu số nằm hai bên bờ sông Hương. Ấp Tà Rầu 1 nằm cạnh lăng Minh Mạng phía tả ngạn. Ấp Tà Rầu 2 nằm gần đồi Vọng Cảnh phía hữu ngạn. Theo tôi biết thì trước đây, số đồng bào này ở trong rừng sâu để tránh bom đạn. Họ chạy đến vùng quốc gia và được tạm cư ở đây. Mỗi ấp gồm mấy dãy nhà lợp tôn vách ván, mỗi gia đình được chia một ngăn. Vì quen sống đơn giản, họ chẳng quan tâm đến tiện nghi. Có điều là bỏ họ vào sống chung với đồng bào Kinh, thì họ hoàn toàn lạc lõng. Mà dù họ muốn sống như đồng bào Kinh thì cũng không được. Họ không có đất để trồng trọt, chăn nuôi. Cho nên cứ mỗi buổi sáng, theo thói quen, đàn ông móc chà gạt trên vai, miệng gặm móng vố, lang thang, nghiêng ngó đó đây, rồi lần mò trong bờ bụi, bắt chuột, rắn, ếch nhái, về nướng để làm mồi uống rượu. Riêng đám thanh niên trai tráng đều đi biệt kích Mỹ. Mỗi tháng đến kỳ lương, họ về với gia đình. Bất kỳ đang ở đâu, trong đồn hay là trên đường hành quân, hễ nhận được lương là họ bỏ mặc, kéo nhau về nhà, mua rượu gà, chè chén say sưa, cho đến sạch túi mới vác súng về lại đơn vị. Nhiệm vụ của tôi là mỗi sáng thứ bảy đến hội thánh chuyển phẩm vật cứu trợ lên xe, đến nơi đem xuống. Đồng bào theo lệ thường đã tập trung sẵn trước sân, ngồi nghe giảng đạo xong, lên nhận quà, thường là những gói bột dẹp, bột xếp, sữa bột, gạo, đôi khi có cả áo quần, đồ hộp sữa. Để dễ thuyết phục đồng bào, ông mục sư học tiếng Thượng, tôi cũng học theo ông. Người cán bộ của Thi Phát triển Sắc tộc dạy rất tận tình, nên chúng tôi tiến bộ rất nhanh. Từ khi ông giảng Kinh Thánh bằng tiếng Thượng, đồng bào rất thích thú, nghe chăm chú hơn. Riêng tôi, những lúc đó thường ra góc sân với lũ trẻ bập bẹ trò chuyện. Một lần, cũng vào giờ giảng kinh, tôi lang thang đến các dãy nhà của đồng bào. Mọi người đều tập trung cả trước sân nên vắng ngắt. Lúc đến gần cuối dãy, tôi chợt thấy một cô bé thò đầu ra cửa sổ nhìn tôi và cười. Tuổi em độ 12-13, có đôi mắt đèn nhánh, miệng cười rất tươi. Tóc em đen, rẽ qua hai bên tai, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày đậm và dài. Trông em cùng cỡ với một em lớp đệ thất trung học. Giá như em đi học, có lẽ em là hình ảnh nhí nhảnh trong sáng nhất trường. Khi tôi đến gần, định hỏi chuyện thì em biến mất sau khung cửa sổ. Tôi ngạc nhiên, sao giờ này em lại ở đây? Cửa chính lại đóng kín. Tôi tản lờ đi, quá cúi dãy, rồi từ từ quay lên, nhưng phía đối diện nhà em. Tôi liếc qua, thấy em đã nhô đầu lên, chỉ vừa tầm đôi mắt nhìn tôi. Tôi cười với em, mắt em sáng rực, đuôi mi kéo dài ra, rạng rỡ. Tôi biết em cũng đang cười. Tôi ra dấu rằng tôi sẽ đến gần em. Em lắc đầu. Tôi lại ra dấu em ra với tôi. Em cũng lắc đầu. Tôi thấy có cái gì bất thường. Em bị tật nguyền hay em không thích chỗ đông người? Tôi quay về, nhưng đôi mắt vẫn còn làm tôi xao xuyến. Người thiểu số, nhất là phái nữ, có đôi mắt rất đẹp, đằng lái và đoan chính. Cả khi họ để ngực trần, và nếu ta nhìn vào đôi mắt họ, tự nhiên lòng ta như được rửa sạch những ý nghĩ bẩn đục, những ham muốn thấp hèn. Những buổi gặp gỡ và nói chuyện tâm như thế kéo dài được vài tháng. Ngày thường, thỉnh thoảng tôi có vào ấp của em để liên hệ với trưởng ấp những việc linh tinh mà vị mục sư đã nhờ tôi. Những lúc đó, em có nhìn tôi nhưng vờ như không quen biết.
Một buổi sáng đi ngang qua đồi Vọng Cảnh, lúc cho xe xuống dốc cầu, tôi chợt thấy một toán phụ nữ sắc tộc đang bị bỏng dưới dòng nước để bắt ốc, hái rau gì đó. Chỉ nhìn thoáng qua, tôi biết ngay có em, vì dáng em rất gầy và mái tóc kiểu học trò đó không lẫn được với ai cả. Tôi vội dựng xe gắn máy và lần xuống bờ suối. Hình như em nhận ra tôi nên đi chậm lại để đi sau cùng. Em mặc một quần đùi màu đen, ống dài quá gối và một chiếc áo hoa rộng thùng thình. Tôi biết đó là đồ cứu trợ do các hội thiện cấp phát. Khi tôi đến gần, em đứng thẳng người nhìn sững tôi, đôi mắt đen sâu thẳm sáng lên một nụ cười ngây thơ, hoan hỷ. Hình ảnh đó suốt đời vẫn còn trong tôi. Tôi cũng vui mừng được gặp em, người bạn nhỏ bé. Tôi tiến xuống bờ suối định chào hỏi, thì em lắc đầu và chạy băng lên phía trước. Tiếng chân em bì bõm khiến những người đàn bà quay lại. Họ giang tay ra cản tôi, và tôi nói:
"Tôi muốn nói chuyện với em bé kia được không?"
Họ lắc đầu vừa nói vừa ra dấu. "Không được, nó sẽ bị đánh vào đầu, vào người, mày đi đi." Tôi dừng lại và hiểu lờ mờ rằng, nếu tôi tiếp xúc với em sẽ gặp chuyện không may. Tôi quay lên, đứng nấp vào một bụi cây. Em đi chậm lại và dõi mắt lên, cầu như tìm kiếm. Tôi bước ra khỏi bụi cây cho em thấy rõ, em nhìn tôi và cười. Nụ cười và ánh mắt của em như tràn ngập nỗi buồn, lưu luyến và tuyệt vọng. Tôi vẫy tay, em cũng vừa thụt lùi vừa vẫy tay rồi vụt chạy đi. Hôm đó như thường lệ, đồng bào ở cả trước sân với vị mục sư, tôi lẻn ra đi qua căn nhà của em. Cửa chính vẫn đóng, cửa sổ vẫn mở, nhưng không thấy em đâu. Tôi đi qua, đi lại mấy lần vẫn thế. Cuối cùng tôi đi thẳng đến cửa sổ và nhìn vào bên trong. Tôi bàng hoàng, không tin ở mắt mình nữa. Em đã bị lột trần, chỉ còn chiếc quần đùi. Hai tay, hai chân bị trói chặt vào chân giường. Em ngồi gục đầu trong hai cánh tay bị treo lên. Người em ốm tông, thấy rõ cả dãy xương sườn bên hông với những vết hằn đỏ bầm, rớm máu. Em xoay lưng ra ngoài, hai chân bị trói cố co lên che lấy ngực, nhưng vẫn để lộ ra chiếc vú nhỏ xíu như nửa trái chanh. Tôi gọi nho nhỏ:
Em.
Em nghe thấy nhưng lắc đầu và vẫn giấu đầu với mái tóc lòa xòa vào giữa hai cánh tay. rồi đôi vai em bỗng rung động mạnh. Tiếng nức nở bị kìm chặt giữa hai hàm răng, nghe rên rỉ, tức tưởi. Tôi quay lại, lên xe gắn máy, chạy thẳng ra trụ sở xã. Ông xã trưởng đang bàn chuyện gì đó với một anh cảnh sát và vài người nữa. Tôi xin lỗi họ và trình bày.
Tôi thấy trong ấp Tà Rồ có một em bé bị trói tay chân vào giường. Quý ông phải giải cứu nó ra chứ.
Tôi chưa dứt lời, ông xã trưởng đã nói.
Chúng tôi đang nói chuyện đó đó, nhưng chính quyền phải can thiệp. Cậu ngồi xuống đây, rồi ông cảnh sát giải thích cho cậu nghe. Chuyện này đâu phải là xảy ra lần đầu. Hôm qua đó, tôi có nghe ông trưởng ấp báo cáo rồi. Tôi đã cho người lên trên tay sắc tộc xuống mà mời xuống giải quyết. Họ hẹn sáng nay đến, nên chúng tôi phải ngồi chờ đây. Chứ thứ bảy mà ai mà làm việc. Nhờ ông cảnh sát ông giải thích cho cậu đây rõ đi ông.
Anh cảnh sát rót cho tôi tách trà, rồi nhẫn nha nói.
Anh làm bên hội thánh phải không? Ông mục sư cũng biết chuyện này rồi. Ai cũng biết, chỉ có ăn là chưa rõ thôi. Nó sắp rối ở chỗ là cái tục lệ của đồng bào thiểu số, mà luật pháp mình thì không áp dụng được. Ép nó à, nó quậy lên. Chẳng hại gì mình, nhưng đồng bào thì bị vả lấy.
Tôi sốt ruột.
Nhưng dù gì tục lệ cũng phải cởi trói cho người ta chứ. Năm kia, ông quận có xuống gửi trói cho con nhỏ, mấy bữa sau lại bị đau sau đó. Nghe đồn là bị thư bùa ngải, bụng thì bị sưng lên, phải ra ngoài Hương Hóa quản trị rước thầy ngải về mới trị khỏi. Nhưng nó là ai mà ngang ngược thế? Là ai à? Là chồng con nhỏ đó chứ ai? Trời đất! Năm kia con người ta mới 11 mà nó đòi ngủ, con nhỏ nửa đêm vùng bỏ chạy, la khóc. Nó lôi vô lột quần áo, trói ở chân giường mấy ngày, bỏ đói, bỏ khát. Ông quận xuống giữ, nó không chịu. Ông phải đích thân cởi trói, đem con nhỏ gửi ở nhà khác, nhưng không ai dám nhận, sợ nó thư bùa ngải thì chết. Cuối cùng thì phải năn nỉ, giải thích cho nó biết là con nhỏ còn con nít, phải chờ đủ 13 tuổi mới được. Năm nay con nhỏ vừa đủ 13, nó lại dở trò cũ, nó trói lại đánh đập cách nào con nhỏ cũng không chịu. Chẳng biết lát nữa thì sắp tập xuống giải quyết thế nào đây. Nhưng nó muốn vợ thì thiếu khối gì đàn bà con gái lớn tuổi, sao lại nhà đứa con nít, nói đồng bào trong ấp cưới cho nó con vợ. Nó cũng có vợ đấy chứ, vợ nó là chị con nhỏ kia kìa.
Tôi ngớ ra, chẳng hiểu gì cả, anh cảnh sát cười.
Bây giờ mà rảnh rỗi tôi tóm tắt cho anh nghe nè, gia đình cái con nhỏ đó, đó có ba chị em. Hai con chị đã lớn, chỉ có con út này là nhỏ thôi. Chị lớn nó có chồng, đang ở bên Tà Rầu một. Con chị kế có chồng là cái thằng cô hồn dịch vật đang nói đây nè, lâu rồi. Lúc còn ở trong buôn sóc, ở trong A Sao, A Lưới kia, ông già của ba cô gái này chết, nhà nghèo quá, không có trâu gà chiên cồng để cúng giang, làm ma mà đãi làng. Cái thằng rể cô hồn này mới mua con út này nè, bằng mấy trâu gà gì đó về làm vợ. Vậy là nó có hai vợ. Một đứa lớn, một đứa 5-7 tuổi. Nghe nói trong buôn nó là đứa quyền hành, giàu có kiểu như cường hào ác bá. Bây giờ ở đây ha, nó không làm gì ai, nhưng ai cũng sợ nó. Cả đến đồng bào kinh cũng không dám rây vào. Chính quyền cũng chịu thua, chẳng có cách nào mà trừng trị nó cả. Dù sao cũng phải cứu em nhỏ ra, để vậy nó đói, đánh đập sức, em chắc chết. Thì để chờ tuy sắp đọc xuống xem sao. Năm kia đem ra xử, nó nói con chị lớn muốn bắt em phải trả lại đủ trâu bò chiên cồng gì đó, mà tiền đâu chỉ nó chuột em nó ra.
Một ý nghĩ thoáng trong đầu, tôi hỏi tên em nhỏ và tên người chị lớn, rồi cảm ơn. Lên xe qua Tà Rầu một, chị ta phản phất giống em nên tôi nhận ra ngay. Tôi nói,
này này, em của chị là Hà Rao, bị cột tay chân, bị đánh đau, bị đói bụng bên Tà Rầu hai, chị có biết không?
Tao biết, mà không làm gì được. Nó là vợ thằng Thừa Hiêu rồi.
Nhưng phải cưới Hà Rao ra chứ, sao chị không thương Hà Rao à?
Tao thương Hà Rao đầy một bụng, nhưng không có tiền trả cho nó.
Nếu mà tôi có tiền đưa cho chị có chuộc được Hà Rao ra không?
Chị bỗng lôi tuột tôi vào góc nhà, thì thầm. Thằng Thừa Hiêu, nó có cái tai nghe xa lắm. Nó ác như con cọp, con rắn. Nó giết mày chết. Mày có tiền muốn mua Hà Rao, phải đưa tiền cho tao. khi Hera về nhà tao, mày đến dẫn về nhà mày làm vợ, không cho thằng Cười Hiu biết mày ở đâu.
Tôi thì không có tiền ai, phải ít hôm nữa. Bây giờ nha, tôi đưa chị qua bên xã, bên đó có nhiều người lắm. Ông xã trưởng nè, ông cảnh sát nè, ông sắc tộc làm chứng. Khi mà Cờ Hiu đòi tiền chục á, chị hỏi nó bao nhiêu, rồi chị cho tôi biết. Chị nhớ hẹn nó là 3 ngày nữa mới đem tiền. Nhớ là mời nhiều người đến, cho họ thấy chị đưa tiền, rồi dẫn họ ra về.
Chị ta mừng rỡ. Mày chở tao qua xã thôi, còn mày đi đi. Đừng cho thằng Cờ Hiu thấy, nghe chưa? Tôi đưa chị qua xã, rồi về Huế, dọn giá chiếc xe gắn máy của tôi. Hôm sau tôi lên hỏi chị, và thấy số tiền cũng khoảng chiếc xe. Tôi về bán xe, đưa tiền cho chị, còn một ít tôi mua chiếc xe đạp.
Buổi sáng, chờ trong ấp vắng người, tôi đến nhà chị. Chị lại lôi tôi vào sau nhà. Em Rao đang ngồi nấu gì đấy, ngẩng lên thấy tôi. Em đứng dậy, nhìn sững tôi. Người chị bảo.
Vợ mày đó, Rao ưng mày lắm. Mày và Rao nằm đây.
Chị chỉ chiếc giường rồi đóng các cửa lại và đi ra ngoài. Tôi dìu em Rao đến bên giường ngồi xuống. Em vòng tay ôm lấy tôi, úp mặt vào ngực tôi yên lặng. Tôi không nghe em khóc, nhưng nước mắt thấm ướt cả áo tôi. Em Rao nhỏ quá, ốm quá. Tôi ôm vai em mà xương vai cộm rõ trong bàn tay tôi. Em vẫn mặc chiếc áo hoa rộng thùng thình như hôm trước, một chiếc váy vải đen thô dài phủ cả bàn chân. Có lẽ là váy của người chị. Em được về đây, anh mừng lắm. Anh ngồi với em một lát rồi anh phải về. Em ngước nhìn tôi ngạc nhiên.
Em không về nhà anh hả?
Không, em vẫn ở đây với chị em. Thỉnh thoảng anh sẽ ghé lại thăm em.
Nó sẽ giết anh, giết em. Nó nói em nói chuyện với ai, nó sẽ giết hai đứa.
Ồ, anh sẽ ít gặp em. Em đừng có sợ. Em vẫn lắc đầu.
Không, em là vợ anh mà.
Anh biết, nhưng anh còn đi học, không có tiền nuôi em, không có nhà để ở. Em còn nhỏ quá, làm vợ chưa được. Em chờ anh 2 năm nữa, học xong anh sẽ đi làm, có tiền cưới em về sống với anh. Ấp Tà Dầu Một nằm cạnh lăng Minh Mạng. Lăng xây trên một ngọn đồi, xung quanh có tường thành bao bọc, lại có những dòng nước, hồ sen. Phụ nữ sắc tộc thường đi dọc các con suối, bắt ốc, hái rau. Họ đi buổi sáng, đến trưa thì về. Tôi hẹn với em Harao mỗi tuần vài 3 buổi gặp em ở sau lăng. Em cũng đi hái rau với các bạn. Thấy tôi, họ vẫy tay bảo.
Mày giữ nó, tụi tao về trước.
Chúng tôi ngồi bên bờ suối, phút sau những đám cỏ tranh hoang vu. Tôi dở trong sách tay ra một số quà rong, ít trái cây, bánh và nước lạnh trong chai nhựa. Em Rao rất thích những trái cây chua như cắp, me, ổi, với chút muối ớt. Đem bao nhiêu, em dành ăn hết cả. Chúng tôi vừa ăn vừa trò chuyện. Tôi thích hỏi em đủ thứ chuyện, để nghe em trả lời một cách ngây thơ, buồn cười. Em xem tôi như một người anh, đồng thời em dâng tôi thứ bản năng thiết tha nồng nàn của một người vợ, theo như truyền thống của sắc tộc em, đã là vợ khi còn rất trẻ. Từ ngày em về với người chị, em là con chim sổ lòng. Em như cây hoa được chăm sóc, vuông xới, và bắt đầu có những nụ hàm tiếu. Em lớn nhanh, và nảy nở đến độ chỉ hơn 1 năm, mà em đã đứng đến vai tôi rồi. Tâm hồn em cũng trưởng thành theo. Những lần gặp em, vui mừng theo cách của một thiếu nữ đến với người yêu. Em thường bạo dạn ngồi sát bên tôi, tựa đầu vào vai tôi, yên lặng thật lâu. Tôi về hội thánh lấy một số áo quần vừa tầm cho em. Hôm nào đến hạn, em mặc áo đẹp ở trong, ở ngoài khoác một áo cũ. Khi chỉ còn 2 chúng tôi ở bờ suối, em cởi áo ngoài, hãnh diện đến trước mặt tôi, nhìn tôi để được chờ khen. Tôi ngắm em sững sờ. Hờ Rao, em đẹp như tiên.
Em Hờ Rao chỉ mặc áo đẹp cho anh nhìn thôi, không ai biết em đẹp hết.
Hai mắt em long lanh tuổi dậy thì, má em hồng, ngực em đã nhô cao, phập phồng sức sống, đùi em nở tròn, hàng rõ dưới làn vải. Tôi nhìn thấy và hãnh diện khi nghĩ đến khu rừng thiên nguyên quý giá đó. Trong một ngày trọng đại, tôi và em sẽ cùng nhau khai phá, thưởng thức sự huyền nhiệm của tình yêu vợ chồng. Tôi thường dặn em phải ăn và ngủ thật nhiều để mau lớn. Em vâng lời và khoe với tôi.
Ở nhà em Hờ Rao no rồi mà còn ăn nữa, hết buồn ngủ rồi mà còn nhắm mắt ngủ nữa.
Tôi khen em giỏi, rồi em lại bảo.
Nhưng khi Hờ Rao về ở với anh, Hờ Rao ít ngủ để anh ngủ nhiều, ít ăn để anh ăn nhiều.
Để làm gì vậy?
Hờ Rao ra nương rẫy bước lúa về nấu cho anh ăn.
Em lúc nào cũng mơ đến một khung trời hoang dã, như con chim rừng cùng bạn đời tung tánh trong cõi tự do bao la.
Mùa xuân năm 1975, miền Nam bị tấn công, dân Huế hốt hoảng chạy cả vào Đà Nẵng. Năm Mậu Thân kinh hoàng với những vụ thảm sát tập thể khiến cho những người, dù không liên hệ đến chính quyền, cũng bồng bế nhau chạy giặc. Tôi cũng chạy vào Đà Nẵng, nhưng mấy hôm sau, thành phố cũng bị chiếm đốt. Rồi có thông cáo đồng bào phải trở về quê cũ. Đáng lẽ tôi trở về Quảng Ngãi, nhưng tôi lại ra Huế, định dẫn em Hờ Rao về với gia đình. Cha mẹ tôi chỉ sinh được tôi là con trai, nên rất yêu thương. Tôi tin rằng em Hờ Rao sẽ được chấp nhận như một nàng dâu, tuy còn trẻ nhưng xinh đẹp, hiền lành. Tôi về lại nhà trọ trong thành nội vào buổi chiều. Qua sáng hôm sau, ra đường Trần Hưng Đạo định đón xe lên Tà Rầu, thì bị Việt Cộng chặn bắt. Một tên bạn học trở cờ đã báo cáo tôi là tay sai CIA, trực tiếp chỉ huy là vị mục sư Tinh Lành. Tôi bị nhốt vào lao thừa phủ, họ đưa giấy bút bắt tôi thành thật khai báo. Viết xong họ không chịu, bắt tôi viết lại hàng chục lần, nhưng tôi có biết gì về CIA đâu. Lúc đầu họ dỗ dành, sau đó hăm dọa, rồi họ bắt đầu tra tấn tôi, chết đi sống lại mấy lần. Suốt 4 tháng trường, đến khi nghĩ rằng mình không còn thể sống được, tôi đâm ù lì và nói với họ.
Cứ giết tôi đi, tôi chẳng có gì để khai cả.
Thế rồi họ thả tôi ra, tôi về nhà trọ nằm liệt, chỉ còn da với xương. Người chủ nhà rất tốt, săn sóc tôi tận tình. Một thời gian sau đã khá, có thể đi vững. Tôi ra đón xe lam lên Tà Rầu tìm em Hờ Rao. Xuống xe ở chợ Tuần, tôi đi đò qua sông Hương, qua ngã lăng Minh Mạng, đến ấp Tà Rầu. Tôi đi rất đúng đường, nhưng trước mặt tôi là quả đồi trọc, không còn chút dấu vết gì của đồng bào thiểu số cả. Họ đã đi sạch, tôi lên đỉnh đồi nhìn quanh, chỉ thấy một cõi mênh mông vắng lặng. Tôi đi theo lối mòn và tìm thấy nền nhà của em. Tôi ngồi xuống, cảm thấy được gần gũi em. Đến chiều, tôi xuống đồi vào lăng Minh Mạng, đến bờ suối cũ và lại chờ em. Tôi lấy trong sắt tay ra một ít trái cây cho em, để đó và dõi mắt tìm quanh. Thấy trời gần tối, tôi đành quay về. Những ngày sau đó, tuy người còn yếu, tôi vẫn lên vùng Nam Hòa, lang thang vào các nơi cũ, hy vọng được gặp em. Một buổi chiều đang đứng trên đồi, chợt tôi thấy bên kia, lên những ngôi mộ người thiểu số, thấp thoáng bóng người sắc tộc. Tôi mừng rỡ, chạy băng qua. Họ sẽ giúp tôi biết được em Hờ Rao ở đâu. Khi tôi đến nơi thì hình như họ vừa cúng lễ gì đó xong. một đám lửa gần tàn, một ít đồ gia dụng, quần áo, ống vố, chà gạt, vân vân, để cạnh một ngôi mộ. Đó là những người trong ấp trước đây. Chúng tôi mừng rỡ khi nhận ra nhau.
Đồng bào cúng gì đó?
Tao cũng bỏ mã. Tao không ở đây nữa. Không đem cơm đem thịt cho nó nữa. Tao cúng bỏ nó theo vàng để có cái ăn cái uống.
Bây giờ đồng bào lại về trong núi rồi à?
Tao về lại buôn rồi.
Về buôn có xa không?
Tao đi từ lúc con gà gáy, bây giờ về lại trong buôn.
Rồi bà con có biết gia đình người chị và em Rao có về ở đó không?
Chị Rao về đó nhưng Rao không về.
Ủa, sao vậy? Bây giờ em Rao ở đâu?
Nó ở đằng kia kìa, nó chết rồi, mộ nó kia kìa.
Tôi có cảm tưởng như thình lình bị rút hết sức sống trong người. Tôi run lên choáng váng. Không phải đâu, em Rao nhỏ và đẹp lắm, em ở với người chị mà.
Rao đó tao biết, mày ưng nó lắm, mày mua nó làm vợ ai cũng biết.
Nhưng vì sao Rao chết?
Thằng Khư Hiu giết nó đó.
Tại sao lại giết em? Nó đã lấy đủ tiền trâu tiền công rồi mà.
Tao không biết. Ngày mai chi của Rao ra đây làm lễ bỏ mã, mày hỏi nó.
Tôi đến bên mộ em, quỳ xuống, vuốt ve nắm mộ. Anh vẫn không tin rằng em đã chết. Em hứa với anh sẽ ra rẫy ra nương làm việc, sẽ nấu cho anh ăn, sẽ sinh cho anh nhiều con. Em quen rồi sao? Dậy với anh đi em. Em ra suối bắt ốc, hái rau. Anh ngồi chờ em mấy bữa nay ngồi đó. Cứ lảm nhảm một mình cho đến tối mịt mới về. Chiều hôm sau lên mộ em, tôi đem theo một ít hoa và những trái cây em thích. Tôi đặt các thứ lên một tờ báo, thắp nhang và quỳ lại em. Tôi cứ quỳ như thế, lòng mơ tưởng đến hình bóng em, nhớ lại những ngày em và tôi bên nhau. Khi trời về chiều, có tiếng chân lên đồi, tôi quay lại. Thấy chị của Hà Rao và chồng đang đi tới. Họ thấy tôi, giật mình sợ hãi, lùi lại.
Mày là ma phải không? Mày chết rồi mà.
Không, không, tôi còn sống đây mà.
Mày giống con ma, mày ốm quá.
Không, chị nói tôi nghe, em Hà Rao còn sống phải không? Người chết trong mộ này không phải là Hà Rao mà.
Hà Rao chết rồi, nó nằm đó. Tao đến đây để làm lễ bỏ mã nó.
Chị kể cho tôi nghe đi, vì sao mà em Hà Rao chết?
Hôm xuống nổ, đồng bào kinh sợ lắm, chạy trốn hết rồi. Rồi bộ đội lên làm ấp trưởng, xã trưởng. Ít lâu sau có mấy thằng bộ đội lên hỏi về mày, ông mục sư. Ai nó cũng hỏi hết. Sau đó biết Hà Rao là vợ mày, nó hỏi Hà Rao nhiều lắm. Tao nghe nó nói với Hà Rao.
Mày phải cho chúng tao biết, nó mua mày về làm vợ, thì mày làm gì cho nó, cho thằng mục sư? Mày đừng có sợ nó, thằng chồng người tin của mày đã chết rồi, nó không có đòi trâu đòi chiên công nữa đâu, mày cứ nói thật cho tao nghe.
Hà Rao hỏi tại sao mày biết chồng tao chết, thằng bộ đội nó nói.
Chính mắt tao thấy đấy.
Hà Rao kêu lên, mày giết chết chồng tao rồi, và ngã xuống đất. Một lúc sau nó tỉnh dậy chỉ khóc chứ không ăn gì cả, Hà Rao kêu tên mày suốt mấy ngày đêm rồi chết, tao biết thằng Khờ Hiu. Nó sai con ma bóp cổ Hà Rao, nó không ăn được, không thở được rồi nó chết.
Tôi lặng người vì đau khổ và xót thương em. Tình em đối với tôi đơn sơ biết bao. Em tưởng tôi đã chết nên nhìn đói để chết theo tôi. Vợ chồng chị lôi trong gùi ra những lễ vật. Người chồng chôn một cây cọc và cột một con gà nhỏ còn sống bên mộ em. Xếp một đống củi và bắt đầu đốt lửa lên. Chị thì đặt trên những tàu lá chuối, cơm và thức ăn. Bên cạnh là tài sản sơ sài của em. mấy cái chén, dĩa, vài cái áo quần, một số kẹp tóc, và hai cái niệt ngực mà tôi nhớ trước đây đã mua cho em. Anh không muốn ai nhìn thấy ngực em cả. Nhưng hôm sau, em bảo...
Rao không mặc được, thở không được.
Tôi nói với chị xin giữ lại chiếc áo hoa và chiếc quần đùi mà em đã mặc lần đầu gặp tôi ở dưới suối.
Không được đâu. Mày lấy áo quần của Hờ Rao, nó sẽ theo mày về nhà đó.
Thật không? Nếu vậy thì em Hờ Rao sẽ ở bên tôi suốt đời. Chị ngồi xuống, người chồng ngồi bên cạnh, dùng cái dùi cuốn vải gõ lên cái còng bắt nhịp, và chị bắt đầu khấn vái. Dòng chị đều đều buồn thảm trong tiếng gió lộng, tiếng lửa cháy tí tách và tiếng còng ngân nga vang vọng. Tôi quỳ xuống chắp tay, nhắm mắt lại. Tôi thấy em Hờ Rao đứng nhìn tôi, đôi mắt đen lánh ngập tràn yêu thương. Rồi em xà vào lòng tôi, đầu tựa vào ngực tôi. Từ mái tóc em, từ người em, mùi thơm trinh nữ quen thuộc ngọt ngào. Tôi hôn em thì thầm: Hờ Rao, em yên lặng nghe chị em làm lễ cầu hôn cho em.
Ơi em Hờ Rao, hôm nay áo quan đã làm rồi, đã đóng chặt lại rồi, đã buộc lại rồi, các cúc cũng đã được tạc rồi. Chị đem cơm đến đây cho em ăn, đem rượu đến đây cho em uống, bởi vì từ nay chị sẽ bỏ em, chị sẽ quay lưng lại em. Thôi từ nay thế là hết, thôi từ nay thế là hết. Ơi em Hờ Rao, chị đã bỏ em rồi.
Chị đã dứt lời mà tôi vẫn còn quỳ và nhắm mắt. Tôi và em Hờ Rao đang chìm đắm trong hạnh phúc của bao kỷ niệm cũ, bao ước mơ về một ngày thành vợ thành chồng, quấn quýt bên nhau. Chị đến bên tôi hỏi nho nhỏ:
Mày thương Hờ Rao lắm sao? Mày nhớ nó lắm hả?
Bấy lâu nay tôi đã nuốt những giọt nước mắt vào lòng. Tôi cô đơn quá. Giờ đây nghe chị hỏi, tất cả nỗi buồn trong lòng tôi không kìm được nữa. Tôi ôm chị khóc say sưa.
Thưa quý vị, chương trình đọc truyện ngắn với chuyện Lễ Bỏ Mã của Phạm Thành Châu đến đây xin được chấm dứt. Dương Huy và Thục Quyên thân ái kính chào quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần tới.